This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Họ Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay bạn có khỏe hay không Tiến Dũng? Khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi chào đến anh Hoàng Tính. Chào mừng quý vị đến với trình Lô Tô buổi sáng ngày hôm nay. Anh Hoàng Tính nói chương trình thị trường, kinh tế thị trường nhưng mà giống như kiểu Lô Tô vậy. Tính đọc luôn cờ ra con máy rồi đó chứ.
Mỗi lần mà tới mùa này đó, quý vị biết không, Hoàng Tính rầu lắm, quý vị ơi. Không phải, trời, bạn hiền của tôi cứ tối ngày cứ khịt khịt mũi không à.
Đúng rồi, cái mùa này vô là cái mùa thu nhẹ nhẹ đó, rồi cây cỏ xong xôi nảy nở lại phải không, trước khi nó chuyển vào mùa đông đó là cái tiếng mùa thu là cái mùa chúng ta chuẩn bị bỏ cây xuống. Cái thời tiết này là trồng cây là number one, cũng là thời tiết mà bông hoa hoặc bông mùa thu đó. Khổ lắm, thì đẹp thì đẹp nhưng mà nhìn nó muốn nhổ luôn
chứ. Mỗi lần mà gặp nhau trên phone, thưa quý vị, nghe bản hiền của tôi mà cứ khịt khịt mũi cái là tôi biết rồi, ráng uống thuốc giùm tôi nha ông.
Vâng, allergy thì không có trầm trọng gì lắm nhưng mà nó cũng làm mình khó chịu, đặc biệt lúc nói chuyện đó, chúng ta cái mũi thì không thở được, nói chuyện phải kéo hơi để bệnh đúng không. Vâng, chắc xin phép quý vị và Hoàng Tính được gửi ngay về bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, cũng như là những tin kinh tế về Hoa Kỳ. Buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán rất là tệ, lý do tệ Tiến Dũng sẽ nói với quý vị một vài phút tới đây. Dow Jones giảm 296 điểm và con số này đang tiếp tục đi xuống, hiện tại là 26.181 điểm. Nasdaq thì giảm 102 điểm, hiện tại là 7.853 điểm. SP500 giảm 36 điểm, hiện tại là 2.902 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.52%. Dầu thô thì giảm 42 xu, một thùng dầu thô là 52 đồng 40 xu. Một euro đổi được 1 đồng 10 xu. Vàng thì tăng 6 đồng 20 xu. Một ao vàng hiện tại 1.510 đồng 60 xu. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.07%, lãi suất cố định cho 20 năm ngày hôm nay là 3.64%, lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.73%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.180 đồng, bán ra là 23.200 đồng. Vàng thì mua vào 41.550.000 đồng cho một lượng, bán ra là 42.100.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên là bản tin có liên quan đến thị trường chứng khoán xuống buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị biết rằng sáng hôm nay thì ông Wilbur Ross, ông này là Bộ trưởng Thương mại của Hoa Kỳ, ông đã đọc lên 28 danh sách đen của Trung Quốc, đặc biệt về những tổ chức và công ty của Trung Quốc. 28 danh sách này được cộng vào cái danh sách gọi là blacklist của Hoa Kỳ. Nếu nằm trong cái blacklist là những cơ quan, những tổ chức, những công ty này không được giao du, dùng cái từ chính xác ha, được giao du với Hoa Kỳ. Cái điều này khi mà đưa lên cái động thái này để làm cho Trung Quốc có thể sẽ tức giận lắm. Và cái ngày 10 tây tháng 10 tới đây, cuộc nói chuyện giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc chắc chắn là sẽ rất là đen thui, cái thưa quý vị. Khi mà ông Bộ trưởng Thương mại, ông Wilbur Ross này đó, ông cho biết rằng cái hành động kỳ này đó là để giúp bảo vệ cho cái ngành công nghệ của chúng tôi. Vì khi mà những cái công ty này cũng như những cái tổ chức này đó đã có những cái đàn áp mà gọi là đụng chạm đến human rights ở bên Tân Cương. Chúng ta biết là Hoa Kỳ họ theo dõi dữ lắm, cái thưa quý vị, ai rụt rịch họ biết liền. Họ có tay chân giống như bạch tuộc và everywhere. Họ nói rằng những cái doanh nghiệp này, những cái tổ chức này đó đã từng đàn áp những cái dân thiểu số ở Tân Cương, và trong khi những cái dân thiểu số này không có một cái vũ khí nào, họ dùng cái từ là defenseless, không có một cái vũ khí nào để mà chống đỡ lại hết. Và cái population, tức là cái môi trường dân thiểu số này đã bị đàn áp một cách rất là dã man, và họ đã liệt kê ra 28 danh sách và đã cộng vào cái blacklist. Nếu trường hợp này đã xảy ra sáng hôm nay thì bên Trung Quốc chưa có một cái động thái nào, nhưng tôi tin chắc rằng bứt tóc mông mắt rồi đó Thùy. Tức quá đó là bứt tóc mông mắt, không biết tại sao Hoa Kỳ mỗi lần chuẩn bị nói chuyện lại đưa ra những cái vấn đề như vậy. Chúng ta biết là mỗi lần gần nói chuyện là Hoa Kỳ đưa ra wow, cái bản tin này thú vị thiệt, thì Dung có thấy thú vị thiệt cái thưa vị. À, và làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay họ cho thấy rằng cái án mây mờ của cuộc nói chuyện Hoa Kỳ và Trung Quốc nó đã che hết luôn, không còn ánh nắng nữa, và làm cho thị trường chứng khoán tại buổi sáng ngày hôm nay. Và tin kế tiếp thì liên quan đến Boeing và Southwest Airlines. Chiều ngày hôm qua thì một group phi công, một cái nhóm phi công đã đâm đơn kiện công ty Boeing, tập đoàn Boeing đó. Cái lý do vì khi mà chiếc máy bay 737 MAX đã bị ground, tức là bị không có được bay đó, đã làm cho những viên phi công này thất nghiệp. Và thất nghiệp như vậy thì họ ảnh hưởng đến đủ thứ hết, và đã cancel nhiều chuyến bay, và những phi công này chỉ ngồi ở nhà hoặc là lâu lâu mới bay một lần, và làm cho họ không có tiền, ảnh hưởng đến cái quyền lợi của họ, và họ đâm đơn kiện Boeing 100 triệu Mỹ Kim. Chúng ta biết là hiện tại bây giờ cái Boeing 737 MAX này vẫn chưa cất cánh, vẫn còn trouble, vẫn còn troubleshoot, rồi coi như thế nào, mà không biết tương lai sẽ là bao lâu. Nhưng theo cái những cái crowded mà những hãng máy bay đó như là American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines, thì cái MAX này có thể đến tháng 11, tức là còn khoảng 3 tuần nữa. Trong khi đó thì Boeing cho biết rằng đến ngay giờ phút này, tổng số tiền Boeing bị lỗ chỉ vì chiếc máy bay 737 problem là 3 tỷ 7, quý vị. Và bản tin kế tiếp thì cũng là bản tin bị lỗ của một cái công ty, mà bản tin này buồn lắm kính thưa vị. Thật sự ra quý vị cũng biết rằng công đoàn rất là tốt, nhưng mà khoảng chừng 2 thập kỷ trước rất là tốt. Khi mà có những cái sự đàn áp xảy ra của những cái công ty, thì công đoàn được thành lập để mà bảo vệ quyền lợi của công nhân. Nhưng dạo gần đây thì công đoàn có vẻ là overpower của mình. Họ đã làm những chuyện mà tôi thấy rằng nó không cần thiết lắm, mà thiệt hại rất nhiều. Đã 4 tuần trôi qua rồi, GM đã gọi là đình công và mất tiền rất nhiều từ công ty, và ngay cá nhân của những công nhân đó cũng bị mất nữa. Lý do vì khi mà không có việc làm thì GM bắt buộc phải sa thải người. Không sa thải bởi vì bạn đình công, nhưng sa thải bởi vì bạn ở không. Cái câu này Tiến Dũng công nhận, không có sa thải vì bạn đình công, nhưng mà sa thải vì bạn ở không. Tức là đã đình công rồi, đóng hàng không có làm, chứ hàng cái line A đình công thì cái line B sẽ không có hàng để làm, thì bạn ở không làm gì, thôi thì bạn ở nhà đi, thì đã bị thôi việc. Không phải riêng về hãng bị problem mà chính quý vị cũng bị ảnh hưởng nữa, và cái điều này đã làm cho cái công ty GM này lỗ 90 triệu mỗi ngày, cái cost cái tụi 90 triệu, và đến ngày hôm nay đó là tổng số tiền lên đến 660 triệu. Cái lý do vì những người công nhân này họ muốn rằng công ty GM, khi mà khoảng chừng 2 thập kỷ về trước đó, mười mấy năm, 20 năm về trước đó là bị phá sản, mười mấy năm về trước bị gọi là bên bờ phá sản, thời kỳ mà tôi cũng nhớ không lầm là trước khi thời kỳ đức kỳ ông Bush con thì phải chuẩn bị chuyển qua bên ông Obama đó, thì cũng khoảng mười mấy năm về trước thôi, thì đã bị gần như phá sản rồi, hai cái bankruptcy rồi, thì chính phủ cũng đã đi vào giúp đỡ, và cuối cùng họ vực lại và họ đã thành công đến ngày hôm nay, có lời rồi. Thì công nhân lại đình công vì khi anh có cái từ mà người ta dễ hiểu đó, là anh có cơm thì tôi phải có cháo, ví dụ ha, cái từ giang hồ mới nói đó, thì cái này giống như vậy, khi công ty có lợi thì chúng tôi cũng phải có lợi nữa. Họ đòi hỏi là phải tăng lương lên cái share cộng những cổ phần, rồi benefit tốt hơn, bảo hiểm tốt hơn, rồi môi trường làm việc đỡ hơn, tốt hơn, vân 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 vân. Nhưng mà theo như cái bản tin này thì ông Patrick Anderson là ông CEO đó, ông vẫn không có nói gì hết, quý vị, chỉ ngồi một chỗ thì ông cũng ngậm đắng nuốt cay, không biết nói gì đây, biết nói gì đây. Bây giờ lên lương lên ấy thì GM lại không có khả năng, mà bây giờ chỉ để đình công thì chịu thôi. Và cuối cùng đến ngày hôm nay thì công ty GM lỗ đến 660 triệu Mỹ Kim. Bản tin kế tiếp thì bản tin buồn cho ngôi chợ Kroger. Chúng biết Kroger là một cái chợ phải nói là khổng lồ, nói về nó lớn không bằng Walmart, nhưng mà nó có mặt khắp mọi nơi. Một con voi và một con chuột, thì con chuột nó đẻ nhiều hơn con voi, và Kroger là con chợ giống như vậy, thưa quý vị. chúng ta thấy cái popular của Kroger everywhere. Có thêm một thành phố nhỏ nhỏ như Rockwall đó, hai ngôi chợ Kroger khổng lồ. Phải nói là nó mọc everywhere. Nhưng mà bản tin này khi mà được đưa ra thì Kroger cũng rất là hoang mang. Amazon tuyên bố rằng họ sẽ mở nhiều ngôi chợ để cạnh tranh lại, không phải riêng về Kroger mà những ngôi chợ khác. Và Kroger là một cái nhục trong những ngôi chợ thì ảnh hưởng rất nặng, quý vị. Và họ cũng nói thêm rằng ngôi chợ mà họ sắp mở ra trên toàn nước Mỹ không có liên quan gì đến Whole Foods hết. Và hiện tại bây giờ thì Amazon đã thuê những cái nơi như là Los Angeles, ở Chicago, Philadelphia. Đây là Los Angeles ở tiểu bang California, rồi Pennsylvania, rồi Illinois. Đó là những cái thành phố mà Amazon sẽ đặt một cái những ngôi chợ đó. Nhiều ngôi chợ đã được đặt móng rồi. Và theo như Amazon nói rằng, những ngôi chợ này họ sẽ focus tất cả vào organic items, tức là thức ăn hữu cơ, quý vị. Và hình như những cái này nó có làm sẵn rồi. Chẳng hạn như đậu que hữu cơ thì họ sắc để sẵn trong bịch. Chúng ta có thể mua về mà xào, luộc, nấu, ăn thôi, không cần tốn thời giờ. Và cái điều này thì họ nói là trong tương lai, every state sẽ được mở ngôi chợ này. Và đây là bản tin thiệt là buồn đối với lại ngôi chợ Kroger. Chứ biết Kroger là một cái chợ mà đang gọi là nằm ở mức trung bình, không lên và có chiều hướng đi xuống nhẹ nhẹ và lên nhẹ nhẹ, giống như nó nằm cái tầng mà lơ lửng cái thưa vị. Nhưng mà bây giờ bản tin này đưa ra thì phải nói rằng nó rất là tai hại cho ngôi chợ Kroger. Hy vọng rằng Kroger sẽ có một cái chiến lược nào đó đấu đá lại Amazon cái thưa vị. Và chúng thấy rằng lành ít thì giữ nhiều rồi đó. Và thì cái tiếp thì liên quan đến teenager spending. Theo một cái khảo sát mỗi năm, và đây lần thứ 38 của một cái công ty Piper Jaffray. Đây là công ty mà chuyên khảo sát về những teenager tiêu xài. Và họ cho biết rằng năm nay đó, teenager tiêu xài giảm một chút xíu. Và họ đã phỏng vấn khoảng 9.500 em và từ 16 tuổi trở xuống. Chứ biết là tuổi ở Mỹ hồi xưa 16 tuổi ra xuất bình chắc chưa phải cha mẹ không. Bây giờ là 13, 14, 15 là tự đi mua rồi. Chứ tự đi mua đồ rồi. Cha mẹ chở đến là đi mua tùm hết. Và họ làm khảo sát khoảng 42 tiểu bang và income của những em này, của gia đình em này đó là khoảng 65.400 đồng trở lên, tức là nằm ở middle class đó. Và nói cái tiêu xài kỳ này giảm 4% so với năm ngoái. Average là mỗi em như vậy tiêu xài mỗi năm là 2.371 đồng, nhưng mà hiện tại bây giờ con số này chỉ có 2.234 đồng mà thôi. Nhưng cho biết là ít hơn 1/3 những em teenager này được phỏng vấn đó, thì họ cho biết rằng không có vấn đề, họ không có tin rằng, tức là dưới 1/3 tin rằng sẽ có suy thoái, tức là khoảng 30% đi ha, dưới 1/3, 30% đi là tin rằng suy thoái, còn 70% còn lại là không. Mà thì Dũng tin chắc rằng cái Dũng là một trong cái 70% đó. Mà không biết anh Hằng tính nghĩ như thế nào khi mà chúng ta thấy rằng cái cuộc xài, những cái sự kiện xảy ra bây giờ đó mà người dân Mỹ vẫn xài như điên. Và nếu mà ai mà nghe là suy thoái, Hoa Kỳ suy thoái, thì Dũng nghĩ rằng nói về Hoa Kỳ thôi là Dũng nghĩ rằng cái này là tin vịt thôi. Nhưng mà Dũng vẫn khuyến khích quý vị là save more and live better, nhớ để dành tiền quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Theo như Hoàng Tính thấy là cái bản tin sau cùng thì Hoàng Tính đồng ý với bạn. Khi mà khảo sát với lại cái lứa tuổi mà teenager 15, 16 tuổi hoặc là trước đó nữa đi, họ đã từ họ có những cái phát kiến riêng của họ trong cái vấn đề ăn uống, thì chúng ta hãy ngược lại 10 năm trước đi. 10 năm trước khi mà các em còn 5, 6 tuổi thì lúc đó thì cái thời đại mà cell phone, thời đại internet cũng đã bùng nổ rất là nhiều rồi thưa quý vị. Các em đó cũng đã được cha mẹ sắm sửa ra những cái vật dụng của cái thời đại công nghệ mới, cho nên dù cho có nhỏ gì đi nữa đi thì các em cũng đã biết sử dụng những cái iPad, rồi những cái trò chơi điện tử, những cái phone này nọ, thì từ khi đó thì cho đến bây giờ thì các em lúc nào cũng nghĩ rằng là thế giới này đang phục vụ cho mình, cho nên có một cái hướng là ỷ lại. Cho nên những cái mà research, những cái khảo cứu giống như là Tiến Dũng nói thì là Hoàng Tính đồng ý, các em cũng vẫn còn đang nhìn thấy là rất là màu hồng lắm. Và nên nhớ lại cái lời khuyên sau cùng của Tiến Dũng, nên tiết kiệm, nên khuyên con em của chúng ta nên tiết kiệm nha, đúng không Tiến Dũng?
Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.